Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 7. Quần cái lúc đó đều vỗ tay vang dậy, hoan hô ầm ĩ. Vương Trùng Dương thấy thế thì cười thầm trong bụng và thầm nghĩ: "Ê, nội công của họ Mai cũng khá cao, nhưng chưa chơi tới chỗ Tuyệt Kỹ. Vì phải mượn chỗ Hàng Quyền, phải phi bộ liên hồi và dùng sức gió ở trong tay áo làm cho cái vỏ phải lộn đi mấy vòng mới làm tắt được ngọn đèn cầy. Như thế chứng tỏ nội lực họ Mai không phải liên tiếp đánh tắt 5 ngọn đèn cầy mà phải dùng đến 4 lần. Bất đồng phương thức mới hoàn thành. Hi, như thế chưa đạt được phát không trưởng." Trùng Dương vừa nghĩ tới đó, nghe Hồng Thông cười ha hả và nói lớn: "Trời ơi, như thế mà Mai lão huynh gọi được là thần không đổi trưởng. Mai huynh ơi, huynh hãy về luyện thêm độ 10 năm nữa, hãy ra biểu diễn, kẻo làm trò cười cho thiên hạ." Mai Lục Tử nổi giận đùng đùng quát lớn: "Mày chỉ được cái khéo khoe môi múa mép, ta sử dụng cách không đá quả như thế mà mày lại cho là không phải phá không trưởng. Nói như vậy thì lấy gì làm bằng? Nếu mày có bản lãnh, làm thử cho ta coi." Hồng Thông vẫn cười khanh khách: "Ê, cái trò non trẻ này ai mà làm không được." Nói xong, Hồng Thông gọi một người ở trong cái bang mang lửa tới thắp cả 5 ngọn đèn cầy trong 5 cái giỏ, rồi chàng đứng cách xa hơn 10 thước, đưa cánh tay trái ra dùng chưởng lâm hướng ngoại kéo giật trở về. Tức thì một trận gió nổi lên, ngọn đèn cầy ở giữa tắt ngay lập tức mà cái giỏ không hề rung động. Mai Lục Tử trông thấy giật mình kinh sợ, lại thấy Hồng Thông hai tay nhắm ngọn đèn cầy thứ hai và thứ ba đẩy nhẹ một cái, tức thời hai cây đèn cầy này cũng tắt ngay. Mai Lục Tử đánh bắt tắt 3 ngọn đèn cầy phải đổi đến 3 lần thí pháp, còn Hồng Thông chỉ có 2 lần. Như thế sự thắng bại đã rõ ràng. Hồng Thông lại bước xa độ một trượng, dùng thế quái mãn trở mình, hai chân xoay tròn một vòng, quay lưng lại đằng sau đánh phục ra hai chưởng. Hai ngọn đèn cầy lại cùng tắt ngay một lúc mà hai cái vỏ hơi rung nhẹ, còn cây cột và dây không hề rung động, thì mọi người đều thấy rõ chưởng phong của Hồng Thông cao hơn Mai Lục Tử một trời một vực rồi. Mai Lục Tử thấy toàn thể quần cái vỗ tay ngoan nghênh Hồng Thông gấp 10 lần lúc trước, trong lòng lấy làm bực tức, bèn nói: "Họ Hồng kia, đừng dội tự đắc dùng cách không chưởng hay là chưởng làm hướng ngoại, chẳng qua chỉ là trò tiểu xảo. Nếu muốn ta khiếp phục, hãy cùng ta giao đấu bằng binh khí mới rõ tài cao thấp." Vừa nói dứt lời, Mai Lục Tử rút trong lưng ra cây roi gọi là Cô Lâu Bổng. Cây roi này hình thức thật là đặc biệt, chiều dài độ 7 thước, dùng một loại thép cực tốt đánh thành cái vòng tròn như hình đầu lâu, lúc thường quấn vào người như cái thắt lưng. Mai Lục Tử đã có biệt danh là Thiết Chưởng Tiên Viên, lại rất giỏi về Bạch Phượng quyền pháp. Ngoài ra, nhờ cái roi Cô Lâu này mà Mai Lục Tử nổi danh trên khắp chốn giang hồ. Nay bị Hồng Thông, một gã vô danh hạ nhục, nên họ Mai mới quyết đem hết tuyệt học của mình ra để cùng họ Hồng một phen tử đấu. Hồng Thông thấy Mai Lục Tử rút roi Cô Lâu ra thách đấu thì cất tiếng cười ha hả. Mai Lục Tử thấy tiếng cười của Hồng Thông đầy vẻ ngạo mạn, tức thì nổi giận đùng đùng quát to: "Ê tiểu tử, chớ khá vô lễ. Hãy đi lấy binh khí ra đây, cùng ta giao đấu thử vài trăm hiệp xem sao." Hồng Thông lắc đầu cười: "Trước mặt các vị cái bạn, nếu cầm đao hay trượng giao đấu thì chẳng phải thất lễ lắm sao? Một người đã có bản lãnh cao cường đâu cần phải dùng đến khí giới." Nói xong, Hồng Thông ung dung bước tới rút một cây tre, đeo các vỏ đựng đèn cầy hồi nãy bẻ ra làm đôi, rồi lấy khúc tre ngắn dài độ 4 thước cầm trên tay mà nói: "Để chỉ cần dùng đoạn tre này là có thể giao đấu với ngọn roi của Mai huynh rồi." Mai Lục Tử thấy Hồng Thông đương nhiên cầm một đoạn tre cục để giao đấu với mình, thật tỏ ra có vẻ coi mình thường quá, nên càng phẫn nộ thêm. Hơn nữa, Mai Lục Tử ý y mình với tuyệt nghệ khinh công vô cùng, cùng với quyền pháp quán thế, Đinh Ninh phen này sẽ chiếm chức ban chủ của cái bang. Vì 16 vị trưởng lão không vị nào có lòng ham muốn chức vụ đó cả. Họ chỉ lấy tư cách là các vị nguyên lão của cái bang đến dự và chứng kiến cuộc thi tài này thôi. Còn các tài hảo thủ trong cái bang, họ mai đều biết rõ tài nghệ từng người một, không người nào có thể đương cự với y, chớ đừng nói là ngang tài. Chức vụ bang chủ Mai Lục Tử đã nắm chắc trong tay, không ngờ ở đâu Hồng Thông lại xuất hiện. Riêng về mặt trưởng phong đã làm cho họ Mai hổ thẹn biết bao, nhưng nay thấy họ Hồng hoặc vì chưa rõ tài nghệ quán chúng và cây roi cô lâu quỷ khiếp thần sầu đã khiến cho biết bao tài anh hùng hảo hán trên võ lâm phải kiêng oai khiếp mặt. Cá gan coi thường dùng khúc tre để giao đấu với mình thì trong bụng cả mừng liền nói lớn. Hồng Thông, có phải người ý mình võ nghệ cao cường dám dùng đoạn tre đó mà giao đấu với ta chăng? Hồng Thông cười lớn. Chẳng những để dùng đoạn tre này để giao đấu cùng đại huynh, cho dẫu tay không cũng có thể thừa tiếp đại huynh và trăm chiêu. Mai Lục Tử thấy Hồng Thông trả lời mình đầy vẻ khinh khi, coi mình bằng nửa con mắt thì tức giận tràn hông, hét lên một tiếng cực lớn, vung tiết kỳ rồi lên. Những khúc đầu lâu va vào nhau kêu xoang xoảng nghe kinh người, nhắm thẳng đầu Hồng Thông đánh tới. Hồng Thông mắt sáng như sao, đợi cho ngọn roi của Mai Lục Tử cách đầu chàng chừng nửa thước, lúc đó mới nghiêng mình sang một bên né tránh, đồng thời thúc ngay đầu ngọn tre vào mặt Mai Lục Tử lẹ như chốt. Họ Mai vội dùng thế Tây Ngô Vọng Nguyệt thụp người xuống tránh và dùng luôn thế Thái ở Sơn ấp đỉnh đánh bổ xuống như hòn núi rời non, tức gió xích lên khủng khiếp. Hồng Thông tức thì quay ngoắt người lại, thân pháp nhẹ nhàng như bay dùng thế mãn xà phiên thân trốn thoát. Mới qua hai hiệp, Mai Lục Tử đã biết Hồng Thông không phải là kẻ tầm thường, vội đem bài bát quái như ý bổng ra sử dụng. Chỉ thấy một làn chớp sáng lòe, ngọn roi sáng quắc phản chiếu ánh mặt trời, phát ra một làn bạch quang che kín khắp châu thân, lấp lóng như những luồng chớp nhằm Hồng Thông công kích thật là dữ dội. Những khúc đầu lâu va vào nhau thành tiếng xoan xoảng đinh tai nhức óc, phút chốc biến ra trăm nghìn ngọn roi tới tấp như mưa sa bão táp. Hồng Thông nhãn thần không bấn loạn, ung dung múa đoạn tre lên nghênh địch. Cây tre đó tựa như một con độc mãng linh xà uốn khúc, len lỏi vào những đường roi của họ Mai, vừa đánh vừa đỡ, lanh lẹ như lưu thủy hành vân, biển hoa chẳng khác lông xa du tẩu. Thân pháp của họ Hồng quả thật là biến ảo dị thường, như bóng ma khi ẩn khi hiện, lẫn lộn lên xuống với ngọn roi của Mai Lục Tử như hình với bóng. Đoạn roi tre như quyện chặt lấy người, biến thành một luồng thanh quang quay tích như chong chóng. Thiết trưởng Viên Tiên tức giận không cùng, hét lên một tiếng cực lớn, dùng bát bạc thập lục tứ lộ như ý bổng quay tít ngọn roi, đồng tay nằm bắt thượng hạ bốn phương tám hướng, xoắn chặt lấy Hồng Thông, quyết tâm đánh bật cây tre ra khỏi tại chàng và thưởng cho Hồng Thông một vài cây roi sắc cho bỏ ghét. Nhưng qua đến mấy chục hiệp cũng chưa đụng được tới quần áo của họ Hồng. Còn cây tre trong tay của Hồng Thông cũng biến ảo khôn lường, luôn luôn theo đà ngọn roi mà gạt chứ không hề đỡ lại, thành ra không hề sức mẻ mảy may. Mai Lục Tử nghiến răng quyết một mất một còn với Hồng Thông, bao nhiêu tài nghệ bình sanh thi thấu ra hết. Họ Mai dùng lối đánh hoa thương liên tiếp không hở một giây một phút nào, đồng thời lại nhằm tất cả các tứ quyệt của Hồng Thông mà điểm tới. Ở ngoài các cái bang chỉ thấy hai cái bóng xoắn tít với nhau, không thể phân biệt được người nào, thì hết thảy đều thán phục vỗ tay cổ vũ vang lừng. Bỗng nghe Hồng Thông cười ha hả nói lớn. Ủa kìa Mai huynh, người cũng biết sử dụng lối điểm quyệt nữa à? Ý thiệt là hôm nay kẻ cấp bà già gặp nhau, chúng ta cùng một nghề mà. Mai Lục Tử lúc đó đang người trong người hơi hoảng sợ vì đã mang hết tất cả các công phu tuyệt kỹ ra sử dụng ngót 50 hiệp mà vẫn chưa chạm vào người Hồng Thông để điểm huyệt. Này nghe họ Hồng nói vậy thì cả kinh, vội ngã người sát đất vung ngọn roi, dùng thế đoạt mệnh mê hồn lăn sát vào người Hồng Thông, đảo tít ngọn roi, nhấp nhón như điện xoẹt, hưởng thượng hạ tiền hậu, bốn phía tấn công rất mãnh liệt. Lại có tiếng nói của Hồng Thông quang quang. À, Mai Lục Tử, bản lãnh của ngươi như thế làm bằng chủ sao được? Từ nãy tới giờ, tại hạ đã nhân nhượng nhiều rồi, cho đến môn điểm quyệt của nhà ngươi quá dở. nay tại hạ cho ngươi biết trước, chỉ trong thập chiêu tại hạ sẽ điểm qua quyệt đạo nhà ngươi. Mày Lục Tử thấy Hồng Thông nói thế thì lửa giận bừng cháy lồng lộng như con hổ dữ, hét lên một tiếng, chuyển hết thần lực dùng thế đồng tử hiên đào nhằm bắp đùi Hồng Thông quất một roi cực kỳ mãnh liệt. Nhanh như một con vượn, Hồng Thông nhúng mình nhảy vọt lên cao ước hơn 2 trượng, tránh khỏi ngọn roi dễ dàng. Mai Lục Tử định quất thêm một ngọn roi nữa thì bỗng thấy một luồng thanh quang bay tới trước mặt họ. Họ mai cả kinh, vội lộn phát người về phía sau tránh thoát, ngọn tre đâm sát vào vành tai, nghe một tiếng vù. Bây giờ Hồng Thông sử dụng đoạn tre vùng vụt như con rồng uốn khúc nhằm vào những yếu huyệt của Mai Lục Tử tấn công liên tiếp. Thiết chưởng tiên viên lúc đó chỉ còn lo tránh đỡ, chân tay lính quýnh mồ hôi đã động thành giọt trên trán, hơi thở mất điều hòa. Khi ấy Hồng Thông lại dùng thanh long quyện vĩ thúc đầu roi vào bụng dưới nhằm vào quan nguyên huyệt đâm tới. Mai Lục Tử cả kinh vội nhúng người nhảy vọt lên để né tránh. Chẳng dè chỉ là một đoạn hư, Hồng Thông quát to lên một tiếng trống, đoạn tre đã trở thành thế thần long thám châu, đánh bịch một cái vào đầu tre đã đâm trúng đùi Mai Lục Tử cử vào cái huyệt cự cốt huyệt. Thiết chưởng tiên viên chỉ kêu lên một tiếng ôi chao rồi ngã lăn quay xuống đất. Mai Lục Tử vừa ngã xuống thì tiếng vỗ tay hoan hô của cái bang vang lên như sấm. Dương Trùng Dương cũng tự khen thầm trong bụng, hey, thiệt là thấp thấp chí ấp, tự hữu trung tính, không dè trong cái bang khất thực mà cũng có nhiều kỳ tài như vậy. Bản lĩnh của họ Hồng trong giới võ lâm danh thủ ít người sánh kịp. Hồng Thông lúc này đã uống công người nhằm chỗ 16 vị cái bang trưởng lão vái tạ, đoạn hướng ra tứ hướng nhằm các cái bang rồi rút lui vào chỗ cái bang Hồ Nam. Còn Mai Lục Tử cũng đã tự giải quyết đạo, bẽn lẽn khập khểnh lẫn vào trong cái bang Hà Nam. 16 vị trưởng lão châu đầu vào nhau thì thầm bàn tán một lúc rồi thiết hành cước Tề Kim Chung đứng lên dõng dạc tuyên cáo. Cuộc tỷ thí đã có kết quả, thay mặt các vị trưởng lão cái bang, tại hạ xin tuyên bố, kể về võ công và bản lãnh của Hồng Thông thuộc bang Hồ Nam đều tuyệt diệu, đáng thừa kế chức bang chủ của chúng ta hiện nay. Nếu còn vị nào chưa phục thì xin mời ra tỷ thí, bằng không Hồng Thông sẽ lãnh nhận lục trúc bảo trượng. Tề Kim Trung nói to 3 lần, trong các cái bang đều im lặng như tờ, con ruồi bay qua cũng nghe thấy. Tất cả cái bang hết thảy đều biết Mai Lục Tử ở hàng cao thủ, bản lãnh ít người sánh kịp, vậy mà còn thua Hồng Thông một cách dễ dàng. Vả lại, nhờ ở ngoài nhận định mới thấy được rõ tài nghệ của Hồng Thông sánh với Mai Lục Tử thật là cách xa một trời một vực, vì vậy không ai dám ra tỷ thí nữa. 16 vị trưởng lão cái bang thấy Tề Kim Chung đã giao đủ 3 lần, thấy không ai xuất đầu lộ diện, hết thảy đều đứng lên. Mỗi người trải ra trước một cái bao vải rồi đồng thời quỳ lên một lượt, nhằm cây lục trúc bảo trượng xá 3 cái mới đứng lên. Lúc đó Tề Kim Chung lớn tiếng tuyên bố. Thay mặt cái bang, kính mời Hồng Thông lên nhận chức bang chủ. Hồng Thông ở trong cái bang Hồ Nam bước ra nhắm vào 16 vị trưởng lão vái dài một cái rồi cung kính. Tiểu tử tài sợ trí thiển đâu dám lãnh chức bang chủ. Thẩm Bạch Tuyền nói, hey, lúc này không phải là lúc khiêm nhường nữa. Các cái bang đã có quy lực, vậy kính mời Hồng bang chủ làm lễ nhận lục trúc trượng. Hồng Thông vội vàng đưa tay đỡ lấy cây trượng, ngoảnh mặt về hướng đông vái lại 3 cái rồi hướng về các vị trưởng lão vái dài rất cung kính. 16 vị trưởng lão cũng vội vàng đáp lễ. Tề Kim Chung nói qua nhiệm vụ và bổn phận của bang chủ cùng quy lực của cái bang cho Hồng Thông biết rõ. Hồng Thông nhất nhất ghi nhận. Tất cả cái bang đều có vẻ phục tùng, cất tiếng hoan hô nhiệt liệt. Như thế là cái bang đã lập xong bang chủ. Vương Trùng Dương thấy không còn gì đáng coi nữa, liền rời khỏi Yên Sơn trở lại thành Yên Kinh. Sau khi trở về thành, Trùng Dương nghe theo lời đồn của thiên hạ đến yết kiến tất cả những nhân vật có tên tuổi trong giới võ lâm. Nhưng khi đến nơi, họ Vương rất lấy làm buồn rầu vì phần đông chỉ là bọn hữu danh vô thực, danh bất như kiến diện, và chàng chỉ có thể cho rằng hey, tất cả nhân vật võ lâm ở Yên Kinh đều không có bằng những gì trong cái bản hôm rồi. Trùng Dương thất vọng vì uổng phí biết bao công trình mà ngày giờ Để đến Yên Kinh chẳng gặp một người nào đáng kể để kết giao. Chàng ngao ngán quá nên quyết định hôm sau sẽ rời khỏi Yên Kinh ra ngoài Trường Thành quan cảnh. Chiều hôm đó lại xảy ra một việc. Nguyên do từ ngày Vương Trùng Dương đến Yên Kinh, chàng vẫn ăn vận như một văn nhân, mặc khách và trú ngụ tại Chính Dương Môn Thi Gia Lão Điếm. Thi Gia Lão Điếm này là một khách điếm lừng danh ở Yên Kinh, trang trí đẹp đẽ, nhà cao cửa rộng, các phòng nghỉ hết sức rộng rãi sang trọng. Tổng cộng có đến gần 100 phòng nghỉ và hơn 10 cái khoáng viện. Vương Trùng Dương vì muốn có chỗ mát mẻ và yên tĩnh để trau dồi thêm võ công thổ nạp của toàn chân phái, nên chàng thuê một cái phòng đặc biệt ở ngay trong trang viện. Trang viện này chỉ có 4 phòng rất lớn, 3 cái kia còn bỏ trống. Buổi chiều hôm ấy, Vương Trùng Dương đã thu xếp sẵn hành lý để sáng hôm sau khởi hành. Đột nhiên có một số người quan y lộng lẫy, vừa nam vừa nữ, trẻ có già có, ước độ gần 20 người tới thuê cả 3 căn phòng bỏ trống. Trong trang viện lúc đó có vẻ huyên náo hơn lên, những tên điếm nhị chạy ra chạy vào, người mang nước, người mang khăn tới tấp. Trong bọn có một thiếu niên tuấn tú, thấy Trùng Dương một mình ở trong phòng rộng rãi thì chàng hơi cao mày, có vẻ nghĩ ngợi và dùng tiếng lóng nói với đồng bọn, đoạn sang bên phòng Trùng Dương chào hỏi làm quen.
À, kính chào tiên sinh, chẳng hay quý tánh cao danh là gì, xin cho ngu hạ được biết.
Vương Trùng Dương cũng vội vàng đáp lễ và nói:
giảng sinh họ Vương, chẳng hay tên họ ông là gì và có điều chi chỉ giáo.
Thanh niên nọ lễ phép đáp:
tiểu đệ họ Văn, có một điều muốn thỉnh cầu với Vương tiên sinh, kính mong tiên sinh lượng thứ.
Không dám, không dám, tứ hải gia huynh đệ, tông ông có điều chi cần đến, tiểu sinh xin hết lòng.
À, nguyên bọn tiểu đệ sắp đến đây có gần đến 40 người, nếu được ở 4 căn phòng này thì tiện quá. Vì tiên sinh đã ở đây từ trước nên anh em mới cử tiểu đệ điều đình với tiên sinh, cảm phiền nhường cho chúng đệ căn phòng này, không hiểu tiên sinh có vui lòng không?
Trùng Dương mỉm cười trả lời không cần nghĩ ngợi.
À, được được, nếu tông ông cần thì tại hạ xin nhượng ngay, chẳng có điều chi trở ngại, nơi đây chỉ là khách điếm, thay đổi phòng là lẽ bình thường.
Thanh niên họ Văn nét mặt vui tươi hẳn lên, hai ba lần cảm ơn rồi giả từ Vương Trùng Dương quay về phòng mình. Trùng Dương lập tức gọi điếm nhị đổi phòng để nhường cho những người khách mới. Tên điếm nhị sửa soạn ngay một cái phòng khác rộng rãi không kém gì phòng Trùng Dương đang nghỉ, và chỉ cách trang viên một cái vườn hoa nhỏ và một cái sân thôi. Vương Trùng Dương đôi mắt rất tinh tế, chỉ nhìn sơ là có thể biết chắc những người mới đến đều có võ công, người nào người nấy đều uy phong lẫm liệt, tướng tá hào hùng. Trùng Dương đã tập luyện môn nội công thổ nạp của phái toàn chân lại thêm 10 năm tại Cao Sơn Thạch Diệu và khổ luyện Nhất Dương Chỉ Công, nên tài dặn tinh thính vô cùng. Tuy cách nhau một cái sân và một cái vườn hoa mà 4 phòng kia người nào nói câu gì Trùng Dương đều nghe rõ mồn một. Những người này phần nhiều đều nói tiếng lóng của giới giang hồ và có lộn cả tiếng hát thoại, nghe rất rõ tiếng nói của người ở phòng chính giữa, tiếng nói của người đó quang quang.
Hôm nay tiểu đệ được tất cả các liệt vị không quản xa xôi ngàn dặm đến đây họp mặt, tương trợ giúp đỡ cho, khiến cho tiểu đệ rất lấy làm cảm kích. Còn 3 ngày nữa là tiểu đệ hội ngộ với kẻ thù, đến lúc đó nhờ quy danh của liệt vị chém được đầu kẻ địch, báo thù tuyệt hận. Đệ xin mở đại tiệc liền 10 ngày để chúng ta cùng nhau đàm đạo, và tấm thân của tiểu đệ sẽ xin tùy ý liệt vị sai khiến, quyết chẳng dám đơn sai. Nếu có sai lời bội ước, nguyện hữu thú, nguyện hữu như thú vật.
Nói đến đây bỗng nghe đánh xoảng một cái, rõ ràng là tiếng chén trà ném xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh. Lại có tiếng người nói:
Lỗ đại ca, đừng nên nói những lời khách sáo cho nhạc tình bằng hữu. Chúng ta cùng nhau giao kết, phú quý đồng hưởng, hoạn nạn cùng chúng, việc của đại ca cũng như việc của chúng đệ, lẽ nào không hết sức?
Một người khác nói:
Lão huynh, ngày mai đồng kiệt đình à, lão sư ở phái Võ Đăng, huynh thục chân nhân ở điểm Sương phái và Dặn Dân Hùng sư phụ của phái Côn Lôn sẽ tới đây trợ giúp. Vì đệ nghe nói họ Mã kia tuy trẻ nhưng nhờ có đại danh của thân phụ hắn đã để lại, giá lại mấy năm nay lại có người chủ nghĩa kinh tài kết giao anh hùng bốn bể nên được thiên hạ tảnh danh hiệu tiểu bình thường. Ở trong trang trại chắc không có thiếu gì những người tài giỏi, chúng ta chớ có coi thường.
Chàng Ho Lỗ lên tiếng:
Thưa chủ liệt huynh, tiểu đệ là Lỗ Đại Càng, không thể nào quên được mối thù bất cộng đáy thiên này. Thấm thoát đã 12 năm qua, Gia Nghiêm chẳng may bị chết thảm bởi Mã Thanh Hùng. Tiểu đệ vì mối thù đã khổ tâm luyện tập tại Thiếu Lâm Tự, nay được sư phụ cho phép hạ sơn, nhưng thật chẳng may cho tiểu đệ, tên Mã Thanh Hùng đã chết cách đây 3 năm. Nhưng thù kia cũng phải báo, cha làm con chịu, họ Mã có tài giỏi tới đâu cũng không thoát tỏi khỏi tay chúng ta đâu.
Lỗ Đại Càng nói đến đây cất tiếng cười kha kha, rồi quay lại nói tiếp:
Tiểu đệ tuy mới tới nhưng đã điều tra biết rõ được rõ ràng, tiểu mạnh thường Mã Ngọc ở phía đông đang bài lâu, con lộ tứ điều tử hồ đồng khẩu hắn, tử hồ đồng khẩu hắn ta cũng chưa lập gia thất, mang tiền bạc để thu phục môn khách ra quá nhiều, nhưng đều là những kẻ thường tài, không có gì đáng lo ngại cả. Nay được liệt vị tới đây giúp sức thì quyết rằng thù kia nhất định để phải báo được.
Vương Trùng Dương nghe tới đây liền nghĩ thầm:
Ta đã nghe được chỗ ở của Mã Ngọc, đêm nay ta thử tới coi xem con người của tiểu mạnh thường như thế nào.
Buổi chiều hôm đó, Trùng Dương thấy bên phòng Lỗ Đại Cang thêm một người, số người lục đục kéo đến, già có trẻ có, hữu đạo hữu tục, thật là đông đúc, tới ngót 40 người. Vương Trùng Dương lắng tai nghe, họ đều là những chuyện hành đạo hoặc những chuyện riêng tư không có gì quan trọng. Trùng Dương thấy cũng không cần để ý tới nữa, bèn ngồi tĩnh tọa ở giữa giường tham thiền nhập định. Chẳng bao lâu mặt trời ngã bóng, phút chốc đã tối đen như mực. Trùng Dương bước ra ngoài thấy cảnh vật đã im lặng như tờ. Chàng chẳng cần phải thay đổi quần áo dạ hành, nhúng mình nhảy vọt lên nóc điếm, chỉ thoáng một cái như một bóng ma vùng vụt hướng về phía đông đan bài lâu đi thẳng tới. Trùng Dương ở Yên Kinh đã được hơn nửa tháng, đường thô phố cũng đã nhận ra ít nhiều. Chỉ trong phút giây chàng đã đi tới con lộ tứ điểu tử hồ đồng khấu. Thấy một trang viện rộng rãi, trước cổng trang có treo 2 chiếc đèn lồng, trên có đề 4 chữ Quảng Minh Mã Thủ. Trùng Dương nghĩ thầm: À, chắc đây là trang phủ của tiểu mạnh thường Mã Ngọc, ta thử xem vào xem sao. Nghĩ đoạn, họ Vương chuyển mình dùng thế đại bàng quá hải, tung người như con chim bay vút lên tường, rồi chuyển mình theo nóc đại sảnh như một cái bóng, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Chàng thấy bên dưới nến sáng choang và tiếng người xôn xao. Trùng Dương phục nhìn qua lớp kính, thấy ở trong phòng ước có đến 40-50 người, trước mặt mỗi người đều có một cái bao phục, chính giữa một chàng thiếu niên công tử có vẻ thê lương buồn thảm. Chàng ta thở dài rồi nói:
Ít lâu nay tiểu đệ được chư liệt vị có lòng mến yêu, không chê đạm bạc ở lại tại xá, nhưng đến nay vạn bất đắc dĩ, tiểu đệ phải có một chút lễ mọn gọi là tiễn đưa và kính chúc quý vị thượng lộ bình an.
Nói tới đây thiếu niên có vẻ xúc động nghẹn ngào. Trong đám môn khách có một đại hán tướng mạo hùng dũng cất tiếng sang sảng:
Kính thưa Mã huynh, bấy lâu nay vì hâm mộ đại danh nên tiểu đệ tới đây để bái kiến và được Mã huynh không kẻ sang hèn kết tình bè bạn. Nay chẳng hay chúng đệ có điều chi thất thố khiến Mã huynh phải từ khách và tiễn đưa lộ phí. Nếu Mã huynh không phân rõ đầu đuôi gốc ngọn, đệ đây chẳng những không dám nhận tặng vật, mà đệ quyết đi ngay đêm nay để khỏi bận lòng chàng chủ.
Thiếu niên dội vàng xua tay và nói:
Không không, liệt vị chẳng có điều chi sơ suất, chỉ e ngu đệ đại khách chẳng được vừa lòng. Đệ xin nói rõ câu chuyện chẳng may sắp xảy ra riêng cho gia đình của tiểu đệ, để liệt vị rõ, kéo lại các vị lại có điều hồ nghi.
Ba ngày nữa đây là ngày đại họa của tiểu đệ, có thể là diệt gia chi họa, cho nên đêm nay tiểu đệ thu thập tài vật chia cùng chư vị để tỏ lòng chi ngộ, và cũng mong liệt vị nên trời bỏ trang trại để tránh dạ lây. Tiểu mình thường Mã Ngọc vừa nói dứt, ở trong đám môn khách có một vị đứng lên nói lớn:
Mã công tử, chẳng hay có điều chi tai biến xảy ra trong trang trại này mà công tử phải thốt ra những lời bi thảm như thế. Công tử nên phân giải rõ ràng, may ra tiểu đệ có thể tham gia ý kiến được chăng?
Tất cả môn khách đều nhao nhao ép Mã Ngọc phải nói cho hết đầu đuôi câu chuyện. Cực chẳng đã, Tiểu Mạnh Thường Mã Ngọc buồn rầu kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra được 12 năm nay. Trước kia thân phụ của Mã Ngọc là Mã Thanh Hùng, quê tại Liêu Đông, huyện Quảng Minh, môn đồ của trường Bạch Phái, đệ tử của Vương Phụng Minh, được sư phụ truyền dạy môn Hồi Long Quảng Đường Đao và Ngũ Long Thần Quyền rất lợi hại, danh trấn giang hồ. Mã Thanh Hùng lập một hãng bảo tiêu tại Liêu Đông, song với song quyền nhất đao, họ Mã đã diệt được một lúc 200 tên thảo khấu ở các Lâm Nga Hổ Khâu khẩu, nên quy danh càng lừng lẫy. Trên giới giang hồ đã tặng cho chàng một ngoại danh là Thần Quyền Vô Địch Mã Thanh Hùng. Các xe bảo tiêu có cắm cờ Mã là của chàng là cho bọn thảo khấu và đạo tặc hết thảy đều khiếp vía kinh oai, không dám giở trò cướp bóc. Trải qua ngót 20 năm trời ngang dọc sống với nghề bảo tiêu, họ Mã đã thu hoạch được một số tiền khá lớn. Mã Thanh Hùng liền bỏ nghề bảo tiêu, đưa gia đình về Yên Kinh lập nghiệp để vui thú điền viên. Họ Mã còn làm một sư đệ cùng học một thầy là Lỗ Kim Thụ, cũng ở Liêu Đông nhưng thuộc huyện Hải Thành, đã lâu không hề gặp gỡ. Tuy là tình sư huynh sư đệ nhưng hai người tính tình không hợp. Mã Thanh Hùng thì trầm cô mặt ngôn, còn Lỗ Kim Thụ thì tính tình háo động nên cũng ít có sự giao du thân mật. Hồi thứ bảy, trổ thần oai trợ giúp Mã Gia Trang. Ngay khi họ Mã lập nhiều phiêu cục tại Liêu Đông, Lỗ Kim Thụ cũng không hề lai vãng. Mã Thanh Hùng dẹp bỏ tiêu cục, đưa gia quyến về Yên Kinh được 2 năm. Một ngày kia, có một người anh vợ tên Điền Nguyên Sung ở phủ Khai Phong đến Yên Kinh mua một số hàng hóa quý giá định tải tới Nam Phương, nhưng lúc ở Nam Hoàng Hà Đạo, Hà Đạo Lộ bất an, trộm cướp rất nhiều. Điền Nguyên Sung khẩn khoản Mã Thanh Hùng bảo vệ cho số hàng hóa đó. Họ Mã đã bỏ nghề bảo tiêu tới 2 năm. Những tài cao thủ thân tín mỗi người một nơi lại không hiểu rõ được tình hình và thông thạo đường đi nước bước như trước nữa, nên vội một mực chối từ và khuyên Điền Nguyên Sung nên thuê mướn những bảo tiêu hữu danh lúc đó bảo vệ thì hơn. Nhưng họ Điền cứ một mực năn nỉ cầu khẩn, lại thêm Mã phu nhân nói vào. Cực chẳng đã, Mã Thanh Hùng đành phải nhận lời. Tháng 3 năm ấy, khi trời mát mẻ khô ráo, Mã Thanh Hùng và Điền Nguyên Sung khởi hành từ Yên Kinh đi về phía nam, trải qua nhiều ngày vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối, được Nhất Lộ Bình An, Phong Bình, Phóng Tỉnh. Mã Thanh Hùng vui vẻ trong lòng tự nghĩ: đến Hà Nam phủ Khai Phong thì không còn có lo ngại gì nữa, ta có thể trở về Yên Kinh được rồi. Nhưng khi đến một khu rừng gần huyện Thương Khu, đột nhiên một tiếng pháo nổ, một toán lâu la gươm đao sáng ngời xông ra chặn đường. Điền Nguyên Sung thấy tình hình như vậy thì thất kinh không còn hồn vía, rung lên cầm cập. Mã Thanh Hùng đi sau nghe người phi báo, vội giác đao dục ngựa chạy lên. Chàng hết sức ngạc nhiên vì người lãnh đạo bọn cướp không ai xa lạ, chính là Lỗ Kim Thụ. Mã Thanh Hùng cả giận quát lớn:
Lỗ đệ, lâu ngày không gặp, sư đệ lại làm nghề thảo khấu, không sợ mai một danh tiếng của sư phụ hay sao? Thôi, hãy mau mau trở về với Ngô huynh, tìm ngày khác mà sanh nhai, kéo lại để tiếng cười trong thiên hạ.
Quả người đó chính là Lỗ Kim Thụ. Chàng tuy không chính thức là phường đạo tặc nhưng thường giao du thân mật với những phường lục lâm thảo khấu. Ít lâu nay ở vùng này có bọn cường khấu, tên cầm đầu là Tiêu Công Báo, biệt hiệu là Hoa Ban Ngưu, lập trại tại Phục Ngưu, thường xuyên dẫn lâu la xuống núi đánh cướp khách thương qua lại. Lỗ Kim Thụ kết giao với họ Tiêu, thường hay đến sơn trại uống rượu chuyện trò, thật là tâm đầu ý hợp. Hôm ấy nhằm lúc Lỗ Kim Thụ đến chơi, đang cùng Tiêu Công Báo uống rượu thì đột nhiên có lâu la đến phi báo:
Dưới núi có một đám người đi ngang tải hàng quá.
Tiêu Công Báo bèn nói với Lỗ Kim Thụ đem lâu la ra chặn cướp.
được tài vật sẽ chia nhau sử dụng. Dù đã ngà ngà, lại nghe bọn thám sát nói rõ trong xe có nhiều tài vật quý giá thì lòng tham nổi lên. Lão Kim Thù lập tức nhận lời, hướng dẫn một số lâu la xuống chặn đường. Nào ngờ đâu lại gặp sư huynh Mã Thanh Hùng. Lão Kim Thù thấy sư huynh nói như vậy thì mười phần xấu hổ, nhưng lại nghĩ,
ta đã chốt hứa với Tiêu Công Báo, nếu ta không ra tay thì họ Tiêu sẽ nghi ngờ là phản phúc và sẽ trở thành thù địch với nhau. Hơn nữa Mã Thanh Hùng đã biết mình kết giao với bọn Cường Khấu, thế nào cũng tới tay sư phụ, chắc chắn người sẽ bắt ta về hỏi tội, chi bằng tiên hạ thủ Di Cường, mình phải tính trước đi mới được.
Nghĩ như vậy, Lỗ Kim Thụ bèn quát lớn,
ai là sư đệ của mình mà khéo nhận lộn biết điều thì hãy để tất cả tài vật và hàng hóa lại, thì lão gia cũng rộng lượng ra sức mà thả chết cho.
Mã Thanh Hùng nghe Lỗ Kim Thụ nói như vậy thì nghi chắc là Lỗ Kim Thụ đã phản bội sư môn, nhập bọn với bọn cướp để làm điều phi pháp, lại không biết ăn năn hối hận, trở mặt không thèm nhận như sư huynh sư đệ nữa thì cả giận quát to,
hay cho tên cẩu trệ đã quên lời thầy dạy, đem tài võ nghệ để cúp cổ giết người làm điều tồi bãi, ta vì sư môn mà loại trừ những tên khốn kiếp như mày mới được.
Nói dứt lời, Mã Thanh Hùng vung đao chém luôn một nhát. Lỗ Kim Thụ cũng rút đao ra cự địch, chàng dùng thế ngũ hổ đoạt môn đao pháp, chém luôn liên tiếp 5 ngọn đao cực kỳ lợi hại. Mã Thanh Hùng giật mình kinh sợ, vội vàng đem tuyệt học ra né tránh, thì vậy dây thắt lưng của chàng đã bị Lỗ Kim Thụ chém đứt. Thanh Hùng cả giận, tập trung uy lực sử dụng thế liên hoàn đạt mệnh bắt đao. Đây là bài đao trấn sơn tuyệt kỹ của Vương Phùng Minh sư phụ, chỉ truyền cho trưởng môn đệ tử là họ Mã, ngoài ra không còn truyền dạy cho đệ tử nào khác. Bộ đao pháp này toàn bộ liên tiếp có 8 chiêu đánh ra, hư hư thực thực, biến hóa vô cùng, Lỗ Kim Thụ làm sao biết được. Thoạt tiên Mã Thanh Hùng dùng thế triều hiện chú hướng, chém ngay vào mặt họ Lỗ. Kim Thụ vội dùng thế phong hầu neo ấn, hất ngược ngọn đao lên đỡ. Mã Thanh Hùng quát lên một tiếng cực lớn, biến luồng thế ác hổ đụng môn và chim lôi tiết địa, liên tiếp 2 đao chém vào thượng bộ và hạ bộ của họ Lỗ. Lỗ Kim Thụ thấy ánh đao quá nhanh, cùng một lúc tấn công thượng hạ lưỡng bộ thì không còn hồn vía, vội dùng thế phượng hoàng chuyển cánh, nhảy vụt về phía sau để tránh. Mã Thanh Hùng đao pháp như thần, dùng luôn 2 thế cư ưng chấn vũ và huyết điểu thoát xa chém liên tiếp. Ngọn đao như một luồng bạch quang rít lên trong không khí, đánh xoẹt một cái thân thể của Lỗ Kim Thụ đã đứt ra làm 2 đoạn, một nửa thân trên hãy còn dãy tê tê, mắt trợn trừng, máu vẫn còn phun ra như suối. Tập thứ 7 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 8.